Số mà nội trú ở đây thầy cũng có tuyên bố là học. Ở đây thì thầy bắt buộc học thuộc là bốn bộ trường hàn. Mà tỳ kheo thì học thuộc bộ trướng bốn bộ trường hàn thì cũng hơi quê đó nha. Tại vì sa di nó đặt thuộc rồi. Khi trước khi thọ tỳ kheo thì thuộc bốn quyển rồi. Mà mình tỳ kheo chưa thuộc thì cũng hơi quê. À, nhưng ở đây bắt buộc học thuộc bốn bộ trường hàn. Tại vì khuya, thay vì tụng lăng nghiêm thì ở đây chỉ tụng bốn bộ trường hàn á, rồi là cũng bắt buộc học bộ luật thuộc, bộ luật tỳ kheo âm. Thì là mấy thầy có tổ chức là tới rằm tháng 8, rằm tháng 7 đến rằm tháng 8 là sư tăng ở đây định thành và hội phước thi về về bộ luật tỳ kheo, coi như là thi hẳn hoi đó. Người nào đọc ngắn nhất và không dấp chữ nào 250 giới từ cuối đầu lễ chư Phật cho đến cuối cùng thất diệt tránh thì có phần thưởng. Đặc biệt những vị nào đăng ký thuộc hai bộ tỳ kheo và tỳ kheo ni là mấy thầy sẽ thưởng cái một cái phần thưởng đặc biệt, là có thể là một cái vé đi đi du lịch. Đó là hai bộ nha, hai bộ tỳ kheo và tỳ kheo ni. Tại vì có năm cái hạng luật sư, nếu mà hạng luật sư thứ nhất thì thuộc từ cái giới kinh cho tới hết cái thiên mà tăng tàng, phải không? Tăng tàng 30 ni tắc kỳ và giật đề, ni tắc kỳ và giật đề. Cái hạng luật sư thứ hai là thuộc từ cái giới kinh cho đến 90 tọa độ. Đệ tam luật sư là thuộc nguyên bộ tỳ kheo. Đệ tứ luật sư là thuộc hai bộ tỳ kheo và tỳ kheo ni. Đệ ngũ luật sư là thuộc cả hai bộ, rồi mà rành về khai giá trị phạm, coi như rành thông suốt về cái tạng luật thì đệ ngũ luật sư. Thầy mới huynh đệ mà an cư á, mà có câu chót là y thì trì luật giả, là ông nương vào cái vị luật sư nào. Thường thường mình nói y đệ ngũ luật sư mới hữu nghi đương giảng vấn, mà ông có có nghi chỗ nào đến vị luật sư đó mà thưa hỏi. Nghe thành có nương là nương đến cái vị đệ ngũ luật sư. Nghe thì trong trong bộ luật thiện kiến thì cũng có một cái điều thứ hai là ở thế gian còn luật sư ở đời. Tại vì bộ luật thiện kiến có 5 điều mà khiến chánh pháp trụ thế lâu dài. Thứ nhất là giới luật còn được sự mà ưa chuộng, kính mến, kính quý trong cái giới luật đó. Mà những cái vật gì đó mình kính mà mình quý thì mình giữ rất kỹ. Cái món đồ nào mình thích đó là món đồ cổ nào đó mình giữ rất kỹ trong đó. Hai thành thứ nhất bộ luật thiện kiến mới nói là còn giới luật được còn tôn trọng và kính quý, điều thứ nhất. Điều thứ hai là ở thế gian còn luật sư. Tại vì luật sư mới là tác pháp như pháp. Chứ nếu mà tác pháp không như pháp á thì coi như là không phát sinh ra được cái tân tỳ kheo. Thí dụ bạch tứ yết ma, giờ mình bạch nhị yết ma thôi thì cái vô tác giới thể không sinh, cái bản thể tỳ kheo không phát sinh, thì tỳ kheo không có, tân tỳ kheo không phát sinh được. Điều thứ ba hay là còn 5 vị tỳ kheo thanh tịnh ở đời. Trên thế gian này là còn 5 vị tỳ kheo thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa rằng là bản thể tỳ kheo còn, những cái giới khác, những thiên khác có phạm mà được sám hối, đã sám hối như pháp. Ví dụ như lỡ phạm tăng tàng, mình có che giấu thì phạt cho biệt trụ làm ba lợi bà sa, thời gian mình che giấu, rồi phạt cho 6 đêm mana đọa, rồi là 20 vị tỳ kheo như pháp để mà giải tội, thì cái đó được gọi là như pháp. Thì coi như người đó không còn một vị tỳ kheo, là không còn dính những cái ô nhiễm nào hết, coi như là bằng bao nhiêu tỳ kheo khác không phạm. Thứ tư nữa là trên đời có 10 vị tỳ kheo ở giữa nước, 5 vị tỳ kheo ở nơi ít tỳ kheo thanh tịnh hoặc ở nơi biên địa, còn 10 vị tỳ kheo ở trung tâm, ở giữa thành phố. Chứ thành phố không thể sử dụng 5 vị tỳ kheo được nha, phải sử dụng 10 vị tỳ kheo. Thứ năm nữa ở đời còn 20 vị tỳ kheo thanh tịnh. 20 vị tỳ kheo thanh tịnh để làm gì? 20 vị này có thể giải tội một vị tội tăng tàng. Thành trong khi đó tăng, nó có 4 loại tăng. 4 loại tăng là tăng 4 vị, tăng 5 vị, tăng 10 vị và tăng 20 vị. Mà chức năng của mỗi cái loại tăng nó khác nhau. 4 tăng làm những việc thường, thí dụ như Bồ Tát, 4 vị được rồi. Hay kiết giới 4 vị mà không thể làm những việc khác được. 4 vị tỳ kheo này cũng gọi là tăng. 5 vị làm được những cái việc như Bồ Tát là làm lễ từ tứ, truyền giới nơi biên địa, chớ không được xuất tội tăng tàng. 5 vị tỳ kheo có loại tăng thứ hai. Còn tăng thứ ba là 10 vị được làm những việc trước, đồng thời được truyền giới cụ túc nơi giữa nước, chứ không được xuất tội tăng tàng. Còn loại tăng thứ tư làm được tất cả các việc, từ tự tứ cho đến tất cả việc gì trong tăng đều là 20 vị tỳ kheo này, cái loại tăng này được làm được hết, đó là 20 vị, gọi là 4 cái loại tăng. Nếu mà chánh pháp cụ trụ, những vị tỳ kheo thanh tịnh phải có tối thiểu là 5 vị chánh pháp mới cụ trụ được. Mà 5 vị này phải có một vị rành pháp yết ma, tất nhiên có luật sư ở trong để coi cái bộ nào mà nói có mấy cái loại tăng mà có một cái loại tăng mà nhụ dương tăng, là cái tăng nó thanh tịnh nhưng mà không biết gì hết, không biết tác pháp, không biết là phạm hay không phạm gì hết, giữ giới thanh tịnh nhưng mà như con dê câm mà dê nó không biết ré là cái tiếng dê, nên gọi là nhụ dương tăng. Có đề cập đến cái loại tăng á, hai loại á tăng, á là câm chứ không phải á là thứ hai nha. Thành chúng ta bữa nay học tạm cái tựa cái bài kệ của trong cái giới kinh để chúng ta học. Thì hôm trước học hết những cái phần mà liên quan đến trong cái giới, ví dụ như nói là cái nguyên nhân mà Phật chế giới, rồi bốn kỳ kiết tập, rồi bốn khoa của giới, rồi chia hai bộ phái mà lấy năm bộ làm căn bản. Mình học về cái niên đại từ cái Tát Bà Đa hay Đàm Vô Đức hay Di Sa Tắc hay là Hòa Ê Ngũ Phần Luật. Mình nhắc lại cái bộ luật mà dịch sớm nhất của Trung Quốc là bộ luật nào? 404 và 406, đó là cái bộ luận Tát Bà Đa. Cái nhà dịch đó là Phất Nhã Đa La và là La Thập dịch cho Đà Hậu Tần. Thì mình cũng học sơ qua biết khi mà họ nói về cái quản luật hay là đại luật từ hai bộ phái chia ra 20 bộ phái, nhưng mà rốt cuộc lấy năm bộ làm căn bản, năm bộ đó chính. Cái bộ thứ nhất đó là Tát Bà Đa, truyền bộ thập tụng. Sau này có cái bộ mà căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nạ gia nè, là cái bộ nó là dị dịch của bộ thập tụng. Hay thành ta không có chia ra là cái bộ căn bản thuyết nhất thiết của bộ tỳ nạ gia nằm một bộ riêng, mà nó thuộc về cái bộ thập tụng. Ta kể có năm bộ thôi, là cái bộ luật tứ phần, bộ thập tụng, bộ ngũ phần, bộ giải thoát giới và bộ ma tăng kỳ. Hay là chia có năm bộ căn bản mà Phật đã quyền ký. Thì đầu tiên cái bộ mà thập tụng của Tát Bà Đa được dịch sớm nhất, truyền qua Trung Quốc sớm nhất. Giới luật được truyền sang qua Trung Quốc, nói về cái giới luật á, là sớm nhất vào 250, vào cái thời mà có năm Gia Bình, đời mà Tào Ngụy, 250 là cái giới luật được truyền qua ở Trung Quốc. Mà cái người mà Thiên Trúc Đàm Ma Ca La mới là đến Bạch Mã ở Lạc Dương dịch cái cuốn đầu tiên là Tăng Kỳ Giới Tâm và Tứ Phần Yết Ma. Đó là đầu tiên dịch luật đã dịch ở tại Trung Quốc. Chứ Phật giáo truyền qua Trung Quốc thì sớm hơn đây. Mà cái sau giới luật đã truyền qua, mà cái người mà dịch đầu tiên đó là Đàm Ma Ca La, là cái người Thiên Trúc mà dịch cái bộ này ở tại chùa Bạch Mã Lạc Dương. Chỉ cái bộ mà Tăng Kỳ Giới Tâm đầu tiên được dịch ra, nhớ là Tứ Phần Yết Ma. Thì sau đó tới 404 đến 406, ngài Phất Nhã Đa La và ngài La Thập mới dịch vào cái đời mà Hậu Tần. Cái tầng này mình có hai nha, cái này là phần Hậu Tần á. Thì còn Diêu Tần là nó trước, còn Hậu Tần nó sau á. Thì cái Phất Nhã Đa La, La Thập, cái bộ này sớm nhất là cái bộ thập tụng. Mà thập tụng gồm bao nhiêu quyển? 61 quyển chia làm 10 phần nên gọi là thập tụng. Rồi kế nữa là cái bộ mà Đàm Vô Đức truyền bộ luật tứ phần này gồm 60 quyển mà được dịch là 410 với 413 trong 4 năm này. Coi như là ngài Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm đã chuyển ngữ xong qua tiếng Trung Quốc nhằm cái đời Giao Tần, hay là do Phật Đà Gia Xá Trúc Phật Niệm. Mình đang học và giữ cái giới của tứ phần luật. Thì tứ phần luật này tôn cái sơ tổ là ngài Trung Nam, là ngài Đạo Tuyên ở núi Trung Nam, gọi là Nam Tuyên luật sư hay là Nam Sơn. Tại vì ngài tên là Đạo Tuyên mà ở núi Trung Nam nên người ta kiên cử gọi là Nam Sơn. Thì cái bộ này gồm 60 quyển, ngài Đàm Vô Đức chia làm 4 phần, là 21 quyển đầu là nói giải thích về 250 giới của tỳ kheo, mà ở đây tương đương với cái tạng Pali á, tạng Pali mà nói về cái phân ra cái kinh phân biệt và kiền độ, mà trong kinh phân biệt này nó đại phân biệt là giải thích 227 giới của tỳ kheo ở bên tạng Pali thuộc về Theravada. Còn là bên đây là 21 quyển, trong 60 quyển này chia 21 quyển là giải thích cái giới của tỳ kheo. Rồi kế cái phần thứ hai là 15 quyển giải thích về 348 giới của tỳ kheo ni. Rồi cái phần thứ ba là gồm 13 quyển nói về những cái kiền độ. Kiền độ dịch là pháp tụ nha. Kiền độ là cái dịch âm từ cái tiếng Khandaka. Khandaka của tiếng Phạn, tiếng Pali. Khandaka dịch mà ra là pháp tụ, là coi như là nhóm, một nhóm, một tụ, một nhóm là cái phước đó. Phiên âm ra là kiền độ. Như nói về kiền độ thọ giới là nói trong phạm vi là thọ giới, hay là kiền độ y katina là y công đức, hay là kiền độ kiết cương giới, kiền độ vân vân. Đó là cái phần thứ ba là nói về các cái kiền độ, như kiền độ thọ giới, kiền độ an cư tự tứ, hay là y công đức, hay là phá tăng vân vân, những cái phần đó nào y hay là thuốc. Đó là phần thứ ba gồm 13 quyển. Qua phần thứ tư là nói về cái phần mà 500 vị hay là 700 vị. Mà nói 500 vị này muốn nói gì? Nói kỳ kiết tập lần thứ nhất tại Hang Tấp Bát La. Tại vì cái kiết tập lần thứ nhất này được gọi là ngũ bách kiết tập. Cái bộ luật ra đời đó là Bát Thập Tùng Luật. Rồi nói là thất bách là biết là kiết tập ở thành Tỳ Xá Ly gồm 700 vị. Hay nói cái sự tranh chấp ở Kozumbi, hay là sự tranh chấp ở Champa. Đó là nói kiền độ thứ tư. Thành trong này tứ phần chia làm bốn phần. Bốn phần. Thành là mình thấy nó đơn giản. Chia làm năm phần kêu là ngũ phần luật của Di Sa Tắc và E ngũ phần luật á. Là cái Di Sa Tắc chia làm năm phần kêu ngũ phần. Còn Đàm Vô Đức chia làm bốn phần mình kêu là một tứ phần. Mà khi mà nghe nói tới quản luật hay là học đại luật, đó là biết là 60 quyển này và kêu là đại luật. Chứ hồi xưa thầy mới học nha, nghe nói hòa thượng nói là 3 tháng an cư này trường hạ kia dạy cái bộ đại luật. Mình thấy nghe nó ghê gớm, nghe nó đại luật là tưởng cái bộ luật nào, mà cái bộ quản luật này 60 quyển dạy hết. Còn đây là chúng ta học về cái phần rút ra cái giới bổn của Ngài Đạo Tuyên. Đạo Tuyên Ngài rút ra 250 giới, cái phần chúng ta đang giữ giới đây, rút ra từ cái 60 quyển ở Đàm Vô Đức này, bộ luật tứ phần, là chúng ta học cho nó kỹ về cái phần đó. Ngài Đạo Tuyên sở dĩ mà được tôn lên làm sơ tổ của Đàm Vô Đức mà thôi, chứ không phải sơ tổ của ngũ phần ở Ma Tăng Kỳ không có nha. Tại vì Trung Quốc giữ luật tứ phần, mình ở đây cũng giữ luật tứ phần, hay là ở Nhật Bản hay là Đại Hàn hoàn toàn là giữ luật tứ phần. Mà nói luật tứ phần thì nó 250 giới tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni. Còn nếu mà nó nguyên thủy cái tạng Pali thì tỳ kheo 227 giới, tỳ kheo ni 311 giới. Cái đó là về cái Theravada là tạng Pali giữ. Còn nếu ta nói ta giữ theo bộ luật ngũ phần nó khác. Tỳ kheo có hơn 250 giới, hay là nói theo giữ theo bộ căn bản thuyết nhất thiết của bộ Tỳ Na Gia hay cái bộ thập tụng, thì cái giới nó trên lệnh nó khác. Còn đây khi 250 giới tôi biết là người đó giữ theo cái bộ luật tứ phần. Ngài Đạo Tuyên Ngài được tôn lên làm sơ tổ là vì Ngài căn cứ vào Đàm Vô Đức, Ngài chú sớ giải thích rất nhiều và rất rộng về cái bộ Đàm Vô Đức này. Cái bộ mà lớn nhất mà Ngài Đạo Tuyên Ngài soạn ra là bây giờ chưa dịch, mà cái bộ nó bộ rất là hay, là dài. Bộ mà hành xử sao, cái bộ đó thầy cũng mong rằng trong cái lớp học chúng ta nó giỏi về vấn đề luật, mà giỏi vấn đề mà chữ nghĩa, chúng ta sau này dịch cái bộ đó nằm ở trong cái tạng luật. Thì cái bộ mà lớn nhất hành xử sao Tư Trì Ký. Mà Tư Trì Ký là của Ngài Linh Nguyên Chiếu, của Ngài Linh Chi, góp lại thành một bộ gọi là Hành Sự Sao Tư Trì Ký. Mà cái phần đầu Hành Sự Sao là của Ngài Đạo Tuyên, Ngài soạn. Ngài soạn tất cả trong những cái bộ luật khác, Ngài dẫn ra thành cái bộ Hành Sự Sao, nó dày mấy chục quyển như vậy. Rồi sau đó Ngài Linh Chi, Ngài mới là sớ giải, thích những cái phần mà của Ngài Đạo Tuyên Ngài soạn ra, nên gọi là Hành Sự Sao Tư Trì Ký cái bộ đó. Rồi ngoài những cái bộ này, bộ đó thì thầy Ngài Đạo Tuyên Ngài còn soạn rất nhiều ha. Thầy đại khái ví dụ như Ngài Đạo Tuyên Ngài soạn là Tứ Phần Tỳ Kheo Giới Bổn nè, rồi Tứ Phần Tăng Giới Bổn, Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, rồi Ngài soạn Đàm Vô Đức Bộ, Tạp Yết Ma, rồi Yết Ma, rồi Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Yết Ma Pháp. Ngài nêu rất nhiều, Ngài sớ giải rất nhiều trong đó. Đó nói về cái phần thứ hai là cái phần Đàm Vô Đức của Tứ Phần. Qua cái phần thứ ba được dịch ra sớm á, là cái bộ Di Sa Tát, là truyền bộ luật ngũ phần. Cái thứ ba là được dịch sớm nhất là 423. Gói Di Sa Tát này được dịch là 423 vào cái thời Lưu Tống. Dịch giả là Phật Đà Thập và Trúc Đạo Sinh dịch, gồm 30 quyển. Di Sa Tát là và cái bộ mà ngũ phần, hay là nói cho đủ cái từ đó, là Di Sa Tát Hòa Ê Ngũ Phần Luật, cái tên đó. Hay là mình nói là Di Sa Tát bộ, tất nhiên là bộ luật truyền bộ luật ngũ phần, hay nói cho đủ cái từ là Di Sa Tát Hòa Ê Ngũ Phần Luật, gồm 30 quyển mà dịch thì Phật Đà Thập và Trúc Đạo Sinh, dịch vào thời Lưu Tống, 423. Qua cái phần thứ tư là cái bộ Ca Diếp Di truyền giải thoát giới. Truyền thoại giải thoát giới này dịch vào năm 538 đến 544 thời Nguyên Ngụy, do dịch giả là Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi. Cuối cùng cái bộ mà dịch nhiều nhất đó là cái bộ Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Na Gia, được dịch vào cái năm 700 đến 711 mà Ngài Nghĩa Tịnh Ngài dịch. Cái bộ này gồm 50 quyển mà rất là nhiều. Trong cái phần luật mà ưa kể những cái chuyện mà dài dòng hay là nó nhiều đó là rút ở trong Tạp Sự Tỳ Na Gia của cái bộ Căn Bản này, ghi lại rất nhiều trong đó. Chỉ có một cái bộ Giải Thoát Giới thôi nha, là chỉ có cái số giới của tỳ kheo thôi, chứ không có khúc sau thì chưa đâu mất ở trong tạng, nó không có cái Ca Diếp Di nè, thuộc truyền cái bộ Giải Thoát Giới, chỉ có một bộ thôi, mà trong tỳ kheo có, mà tỳ kheo ni thì không có cái giới đó. Là cuối cùng là Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Bộ Tỳ Na Gia, và Ngài Nghĩa Tịnh Ngài dịch vào cái Đời Đường. Rồi có một cái từ mà thầy cần đề cập tới á, là thường thường ở trong cái Tứ Phần Như Thích với cái bộ mà Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Lược Ký. Hai cái bộ này là hai cái bộ chính mà để cho hàng tỳ kheo ni học những trường luật, hoặc giả là 3 tháng an cư. Ngoài Bắc thì không biết sao, chứ trong Nam thì đó là 3 tháng an cư các ngài ưa dạy cái Tứ Phần Như Thích, là cái bộ mà Tứ Phần Gấu Đầu Giường á. Còn bên Tỳ Kheo Ni là Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Lược Ký. Thì hai cái bộ này, hai cái bộ tương đối là rút ra những cái bộ khác nó hơi đầy đủ. Mà ở trong cái Tứ Phần Như Thích cũng như là Tỳ Kheo Ni Lược Ký, nó có cái từ mà không ai giải thích từ đầu đến cuối, nhưng bộ nó không bao giờ mà giải thích về cái phần đó, thành cái người học là hiểu sai lầm. Tại vì khi mà nó chia làm hai bộ phái, nhớ cái chỗ này chia làm hai bộ phái, thì mới nói là những người theo cựu nhiều gọi là đại chúng bộ Ha Ma Tăng Kỳ, còn những người theo tân nó ít nên gọi là thượng tọa bộ. Chia ra cái thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Mà trong Tứ Phần Như Thích cũng như là ở trong cái lược ký kia nói vậy, thì mình không biết, tại vì mình nghi ngờ. Nếu mà nó theo cựu thì nó ít, cho theo cựu là những bậc mà trưởng lão, những bậc mà kỳ cựu, những bậc mà cố chấp mới theo cựu. Tại sao trong này nó là những người theo cựu nhiều nên phân chia gọi là đại chúng bộ. Những người theo tăng ít, mà những bậc mà kỳ cựu trưởng lão giữ luật, nên gọi rằng là thượng tọa bộ. Là mấy huynh đệ coi lại trong cái như thích cả, đưa nó mà không có giải thích gì hết. Thành cái này thầy gọi là nhiều thời gian mà công phu lắm nha, để mà tìm hiểu tại sao khi mà đọc tới cái đoạn này rất là nghi ngờ tại sao cựu mà lại là những người mà trẻ, những người mà là cái phần đại chúng bộ nó đông, thì mình hiểu như vậy. Đây là cái ở trong bộ ngũ phần quyển thứ 22 có đề cập. Có khi một hôm kia là Đức Phật bệnh, hay là A Nan mới nấu thuốc đem dâng Đức Phật, nấu hẳn hoi thuốc. Tại vì Đức Phật luôn luôn có kỳ bà. Tại vì kỳ bà chỉ là nhận trị Đức Phật và hàng tỳ kheo với là Tần Bà Sa La trong triều đình mà thôi. Ngoài ra kỳ bà không có chữa bệnh cho một người nào ở ngoài, cái đó là lệnh của nhà vua. Nên luôn luôn lúc nào hàng tỳ kheo trong tinh xá mà bệnh thì được rước kỳ bà đến mà cho thuốc. Thì mình học về cái luật mà của Thinh Văn á, thì chúng ta học rất là cái thực tế. Đức Phật cũng bệnh rồi, Đức Phật cũng là uống thuốc rồi, cũng là gì đủ thứ hết trơn. Còn mình học Đại Thừa sướng hơn nha. Nên là Đức Phật, thân Phật là phân kim cang, không có vụ mà bệnh. Nên là A Nan bị Duy Ma Cật đó, đi sanh sáng ngày sách bát để mà xin sữa, hỏi sao nó Phật bệnh, bị Duy Ma Cật liền. Thì cái đó là cái Đại Thừa, tinh thần của Đại Thừa. Còn mình học cái tinh thần của giới luật thì rất là gần gũi con người thường. Họ tìm hiểu thế giới mà tìm hiểu về nhân chủng học á, thì phải căn cứ họ đọc lại những cái bộ luật mới họ nhận những cái điểm mà chính xác và thể hiện được cái tinh thần sống mấy ngàn năm về trước. Còn nếu đọc trong kinh Đại Thừa tìm không ra, tại nó trên trời không à. Tại mình thấy trong Bồ Tát Giới đại chúng thấy không, Đức Phật đã nói ta đến đây 8.000 lần rồi, đến cõi ta bà là 8.000 lần rồi, nghĩa là cái đều là bậc thị hiển hết á. Còn đây ta không đề cập, rất là gần gũi. Thành trong trong ngũ phần mới nói là một hôm Đức Phật bệnh, A Nan mới nấu thuốc bưng lại cho Phật. Hồi xưa chắc không có thuốc tây đâu nha, không có chế mà thuốc tây đâu. Thành mới nói có hũ lặn dược đó. Hũ lặn dược là những thuốc đã được chế biến, hoặc có chỗ dịch là nước đái của trâu mà ở trên núi tuyết, phân của bạch ngưu sa ở trên núi tuyết, rồi là có một cái bộ luật kia dịch mà mình không thể chấp nhận được nha. Không chấp nhận được là phân người, thì cái đó là cái mà phản khoa học. Thứ hai nữa là cái hũ lặn dược có nhiều dịch là cái thuốc mà mục rã, thuốc nát mục rã, thì cái điều đó là mình thấy dịch đó nó không có đúng với cái tinh thần khoa học bây giờ. Nếu mà thuốc quá đát mà uống nó bệnh thêm nữa, thì ông Phật có rất là khoa học. Thì cái nhiều vị sau này đồng ý dịch là thuốc đã được chế biến sẵn. Thì cái đó là cái mà thấy nó hợp pháp hơn, nó hợp với vấn đề mà là y học nhiều hơn là hũ lặn dược. Thật sự cái nghĩa đen của hũ lặn dược á, hũ là nó lâu, nó lâu, nó cũ. Lạn là nó rã ra, nó nứt ra, nó hư hết á, cái hũ lạn. Mà cái thuốc vậy nó để lâu như vậy uống nó bệnh thêm nữa. Thế là khi là trở lại vấn đề là A Nan dâng thuốc là Phật mới hỏi. Mà tại vì Đức Phật thấy A Nan nấu thuốc như vậy thì Phật mới hỏi là những điều mà ta chế ra rồi ta cấm, rồi ta khai ở thành Tỳ Xá Ly hay Xá Vệ, các ông còn giữ hay không? Thì A Nan nói dạ chúng con còn giữ. Đức Phật mới rầy. Đức Phật nói tại sao ta phương tiện ta chế khi hàng tỳ kheo khất thực rất khó khăn, đói khát, lúc đó ta phương tiện ta khai ra mà mấy ông còn giữ tới bây giờ? Khi mà học trong luật rồi mới để thấy cái đời sống của hàng tỳ kheo thổ xưa rất là khổ sở. Có khi là sáng ngày ôm mình bát khất thực như vậy, về bắt không, nhịn đói cho tới ngày sau. À, trong luật cũng diễn tả có một vị tỳ kheo cái đi khất thực, rồi là nhiều cái chuyện mà xảy ra đối với hàng tỳ kheo khất thực. Một hôm khất thực kia đi ngang qua cái nhà dâm nữ, thì dâm nữ đặt điều kiện là hàng tỳ kheo đó làm theo những cái việc mà của cô ta mong muốn như vậy thì mới cho thức ăn. Thành mới là bị Phật rầy cấm. Có một cái bữa tỳ kheo kia là đi khất thực, thì có một cái cư sĩ kia đem những cái thức ăn mà chua mà hư đâm đổ, tỳ kheo thế như vậy mới xin cái đó đem về ăn. Để nói lên quý vị mấy thầy thấy rằng là cái đời sống của hàng tỳ kheo hồi xưa nó khó lắm, giàu a la hán mà nó cũng là khó khăn trên phương diện mà sinh sống. Thành trong cái giới luật mà chúng ta học liên quan rất nhiều vấn đề mặt khất thực của hàng tỳ kheo, là cái giới nó nhiều như vậy. Thì nếu bây giờ thì những cái giới nó không bao giờ có. Thí dụ những cái giới là hàng tỳ kheo phải có thức ăn ta trao, tại vì người ta cúng giữa đường. Ví dụ như bây giờ mà mình đi đường mình thấy người ta cúng gì đó, cúng cô hồn, cúng gì cái ngã ba ngã tư đường mà ta để dưới đất những bánh, những kẹo này kia nè, thì không ai dân cúng, người ta cúng người ta bỏ. Thì hàng tỳ kheo thấy vậy cái lợi đó là lượm lên ăn, bỏ vô trình bên bát ăn. Thì dân chúng họ chê nó tỳ kheo không khác gì mà heo chó gà vịt là trong đó ăn. Thì mình thấy cái đời sống hàng tỳ kheo nó khó, thì Phật mới cấm rồi tới là Phật nó từ đây trở về sau hàng tỳ kheo muốn ăn thì phải có người dân trao thức ăn mới là ăn được. Rồi khi mà Đức Phật đưa như vậy rồi là Xá Lợi Phất với một số tỳ kheo giữ luật như vậy khác gần chết, miệng thì nó dơ, là Đức Phật mới khai trừ nước và cành dương, tại vì nước ta không trao thì cũng không được uống. Thì Phật nó chỉ là thức ăn thôi. Thì trở lại công việc nãy thầy muốn nói là Đức Phật đưa ra khi mà cái hàng tỳ kheo không được tự lấy thức ăn mà ăn, không được chứa thức ăn ở trong phòng, không được nấu ở trong phòng, không được là nấu trong cương giới của đại giới, vân vân. Những cái phần đó là Đức Phật đã cấm ở trong đó. Thì có một cái thời gian là đi khất thực rất là khó khăn, có khi ta cho những cái đồ sống, hàng tỳ kheo không thể ăn cái chất sống đó được, cần phải nấu. Thì Phật không cho như vậy, rồi mới là ra phía ngoài hàng xóm mướn người ta nấu. Mà mướn người ta nấu như vậy họ mò thứ nhất là ăn xén ăn bớt của mình, thứ hai là phải là tốn tiền trả tiền công. Do đó hàng tỳ kheo mới thưa với Đức Phật. Đức Phật nghe được mới là khai cho thức ăn có thể là để ở trong phòng hay là trong cái cương giới đại giới, mới đưa ra kết tịnh trù, tịnh khố và khố tàng. Có xảy ra bằng vậy đó. Hay là khó khăn thì có thể là ta không trao mà mình ăn, hay là tự nấu cũng được, vân vân. Những cái điều đó Phật khai. Thì khi mà Phật hỏi A Nan những cái điều đó ông còn giữ hay không, hỏi những cái điều mà Phật khai, nhớ nha, Phật cấm rồi trước rồi Phật mới khai, thì A Nan nói dạ chúng con còn giữ những cái điều đó. Thì Phật mới rầy, Phật nói mấy ông thuộc về hàng tỳ kheo ngu si, tại sao ta phương tiện khi đói khát khất thực khó khăn ta mới khai phần đó, mà tại sao bây giờ dễ dàng tỳ kheo dễ dàng khất thực, dân chúng họ sung túc như vậy mấy ông còn giữ cái đó? Thì Đức Phật mới là cấm. Thì cái điều cấm của Đức Phật là 4 điều ở thành Tỳ Xá Ly, 3 điều ở Đức Xá Vệ. Thành sau này cái số tỳ kheo còn giữ cái việc mà cựu, tất nhiên là 7 cái việc đó Phật có khai, đó là cựu. Còn Phật mới là cấm, đó là tân. Nhớ, tân. Nên cái số mà kỳ cựu cái hàng trưởng lão theo tân nhiều là theo cái điều Phật cấm, cái điều 7 điều đó Phật không khai. Còn cái số hàng tỳ kheo trẻ kia coi như là giữ theo cái điều khai của Đức Phật. Nên thành mới nói là cái đó mới cựu mới tân, mình lại nhớ đó để trả lời khi người ta hỏi đó, cựu tân cũng biết hiểu chỗ đó, mình lại nắm được vậy đó không? ha, cái cựu là cái là Phật khai, mà có mình chắc mình cũng chấp nhận cái điều khai đó, nó tự do hơn. Ha, thành mới chia ra số rất là đông, hàng tỳ kheo trẻ đông, nên gọi là đại chúng bộ hay là ma tăng kỳ. Ha, còn cái phần mà Phật cấm kia là mới sau này, nên cái số mà tỳ kheo kỳ cựu, những hàng trưởng lão giữ luật, mà cái số đó rất ít, nên gọi là thượng tọa bộ. Đó có từ trong đó. Thành cái này là thầy đi tìm thôi, chứ không có chỗ nào mà nói về cái phần đó. Ha, còn cái vấn đề mà của Bắc truyền mà nêu ra chia hai bộ phái này không phải là 10 điều phi pháp của cái số Bạc Kỳ. Ha, bữa hôm 10 điều phi pháp mới đã biên rồi phải không? Ha, là giác nghiêm tịnh, nhĩ chi tịnh, tha tù lạc tịnh rồi đó. Mà bên Bắc truyền đề cập đến 5 điều của Đại Thiên. Thì thầy cũng nói về cái 5 điều của Đại Thiên. Mà bên Bắc truyền ưa đề cập đến cái phần này. À, tại sao là 5 điều của Đại Thiên liên quan đến rất nhiều. Cái 5 điều của Đại Thiên này, là cái Đại Thiên là một cái sao Phật nhập Niết Bàn một thời gian mấy trăm năm như vậy. À, có một ông thiền chủ á, mới là tự xưng mình là chứng A-la-hán. À, rồi mới là nhận đệ tử. À, thành một hôm Đại Thiên này tự xưng mình là A-la-hán, rồi là một vị mà là để chứng ngộ biết hết như vậy. À, thì một hôm mà cái ông Đại Thiên này bị mộng tinh, cái thị giả mới đem giặc y, mới nghi ngờ, nó ông thầy mình La Hán rồi sao mà còn cái việc này. Cái điều này mấy huynh đệ coi trong Đại Thừa Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Tư Tưởng Luận, họ bàn cãi nhau rất nhiều. Các cái nhà mà làm luận á, hay là mấy nhà luật á, bàn cãi nhau rất nhiều về A-la-hán còn mộng tinh hay là không còn mộng tinh. Bây giờ mà tìm Đại Thừa Tư Tưởng Luận với Đại Thừa Tiểu Thừa với Đại Thừa Tư Tưởng Luận những nguyên thủy của Hòa Thượng Quán Độ Dịch, mới lại coi cái chỗ này họ lý luận rất là hay, là phân chia ra. Thì trở lại là Đại Thiên này còn mộng tinh, thì những người đệ tử mới nghĩ rằng A-la-hán là không còn cái này nữa, mà sao ông thầy mình chứng A-la-hán mà không còn cái việc này. Mới sáng ngày đem cái việc này hỏi ông thầy mình. Nó hỏi là mà con đọc nhiều kinh điển, thấy A-la-hán không có mộng tinh, mà sao thầy có cái vấn đề này, thầy A-la-hán rồi có này. Thì ông Đại Thiên này ông nói là có mộng tinh có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do phiền não, nguyên nhân thứ hai là do sinh lý tự nhiên. Mà cái sinh lý tự nhiên này, cái này là cái mà mình Đại Thừa anh chủ trương á. Anh nói là hán thì cái cơ thể này cũng giống như bao nhiêu người khác. À, còn cái tứ đại này thì coi như là nó còn cũng như bao nhiêu người thường vậy thôi. Mà không do phiền não. Phiền não là gì? Do phiền não là do cái sự dục vọng, sự ham muốn. Đa số của mình bị mộng tinh là do cái phiền não mà sanh. À, thì cái ông Đại Thiên này ông trả lời cho ông đệ tử như vậy. À, thì ông muốn cho đệ tử mình được lòng quan hỷ, nên ông chọn những người nào mà khá thông minh, ông thọ ký cho chứng A-la-hán, rồi chứng từ cái sơ quả cho đến đệ tam quả, hay là bốn quả thánh á, ông gọi là ấn chứng, thọ ký, hay là mình nói là thọ ký bốn quả sa môn, từ cái sơ quả cho đến đệ tứ quả. À, đệ tử mới một hôm mới là coi trong kinh, mới thưa với là con nghe A-la-hán á, là tự chứng trí mà biết tại sao chúng con là không biết mình A-la-hán. Hỏi ông thầy như vậy. À, rồi ông thầy ông Đại Thiên nào mới nói là cái vấn đề mà không biết á, nó có hai việc. Có hai việc là không biết. À, là thứ nhất là vì do cái nhiễm ô vô tri và bất nhiễm ô vô tri. cái nhiễm ô vô tri này là còn cái phiền não vi tế trong đó mà nó không tự biết. À, còn bất nhiễm ô vô tri này là không còn phiền não. À, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng được người khác mà chỉ, chứ không phải là tự mình biết trọn được như vậy. Thì ông nói tìm cách mà lý luận mà cho nó qua cái sự nghi ngờ của có đệ tử mình đi. Thì nó là bậc A-la-hán tuy đã dứt hết cái nhiễm ô phiền não, tất nhiên là cái nhưng mà không biết hết được cái chân tướng của mọi sự vật, nên không có tự biết mình là chứng quả A-la-hán. Đó là câu hỏi thứ hai của cái hàng đệ tử. Qua câu hỏi thứ ba, đệ tử mới hỏi rằng chúng con mà nghe A-la-hán đã lìa cái sự nghi hoặc, tại sao chúng con đã được thầy thọ ký chứng quả A-la-hán rồi mà lúc nào chúng con cũng có cái sự mà hồ nghi trong đó? Thì hồn quả A-la-hán khi mà kiến tư hoặc đã hết trong ba cõi thì không có việc gì mà hồ nghi nữa. Mà hồ nghi là thuộc về còn cái phiền não trong mấy, trong 20 món tùy phiền, căn bản phiền não hay là tùy phiền não, cái căn bản phiền não, cái nghi là cái căn bản phiền não, còn 20 món tùy phiền não nó nhẹ hơn. 20 món tùy phiền não là gì? Từ cái phận hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý, cho đến mà bất phong vật, đó là 20 món tùy phiền não. Mấy em huynh đệ mà học trong cái pháp tướng á, trong duy thức có phân ra căn bản phiền não và tùy phiền não. Thì cái nghi này nó nằm ở trong cái căn bản phiền não. Mà nếu còn cái căn bạ, còn cái phiền não như vậy thì sao chứng quả A-la-hán được? Nó còn nghi ngờ. Thành cái vị đại thiên này mới là đáp, nghi nó có hai thứ, là tùy miên nghi và xứ phi xứ nghi. Rồi mới nói A-la-hán không còn là tùy miên nghi nữa, tùy miên nghi là phiền não. Nhưng đối với công việc có khi sinh nghi ngờ, thế nào là hợp lý hay là không hợp lý, nên A-la-hán còn cái phần này. Rồi qua cái câu hỏi thứ tư, khi mà đệ tử đọc kinh mà đến cái câu là bậc A-la-hán có huệ nhãn, tự biết mình được giải thoát, thì khi mà đến hỏi thầy chúng con vậy là A-la-hán rồi, nên tự chứng biết sao do người khác mà nói mình mới biết mình chứng nhập. Thì đại thiên mới trả lời là bậc A-la-hán phải do người khác bảo mới biết mình đã được chứng ngộ hay không. Hay như là cái ngài Xá Lợi Phất là bậc đại trí như vậy, đại mục Kiền Liên đại thần thông như vậy, mà còn phải chờ tới Phật ấn chứng. Ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật ấn chứng là ngũ bách đệ tử là cái trong đó. Thì là đại thiên mới dựa cái chỗ này phải nói, nó có bậc đại trí, bậc đại thần thông như vậy phải chờ, huống gì mấy ông như vậy mà cái phải còn chờ những người khác mà ấn chứng cho. Thì qua là câu hỏi thứ năm là đại thiên những nhiều năm mà sống chung với đệ tử của mình mà thấy mình là nói những cái điều mà trái với cái lòng của mình, nhận mình là chưa có chứng quả A-la-hán thiệt mà mình nói mình chứng A-la-hán, thấy sống có nhiều cái lỗi lầm như thế. Nên một hôm lúc nửa đêm như vậy, đại thiên nghĩ đến cái điều sai quấy của mình, ông mới là tự sướng lên khổ thai trong phòng sống một mình như vậy nửa đêm than khổ. Thì đệ tử nó nghe được, nó nghe được sáng mới hỏi mới là thầy tại sao thầy nửa đêm thầy than khổ như vậy. Thì đại thiên mới nói là thường thường giàu các bậc A-la-hán ấy, thì phàm thấy cuộc đời nó nhiều là khổ là vô thường mà không có mà nêu xưng cái khổ á, thì thánh đạo không có thường hiện khởi. Thì nêu cái năm cái điều này, có một hôm cái nhân ngài Bồ Tát ở cái chùa Cây Viên á, thì Đại Thiên mới trước cái chư tăng đọc lên một bài kệ mà Đại Thiên đã làm. Nó làm cái bài kệ nha: dư sở dụ vô tri, do dự tha linh nhập, đạo nhân thanh câu khởi, thị danh chân Phật giáo. Thì có nghĩa là ma dụ hoặc, không biết, nghi ngờ người bảo chứng, đạo nhân nên tiếng mà sanh, đây là thiệt là Phật giáo. Thì khi mà đọc như vậy thì tất cả hàng chư tăng, những cái bậc mà kỳ túc trưởng lão coi như là giật mình với cái bài kệ này. Thì các ngài chỉ sửa là một chữ à, các ngài kỳ túc á, mà sửa là câu chót: thị danh chân Phật giáo của Đại Thiên. Các ngài sửa lại là thị danh chân ngoại giáo, chứ không còn Phật giáo nữa, cái này là ngoại đạo. Thành bắt đầu từ đó chia ra bộ phái. Cái số mà theo Đại Thiên này rất nhiều nên gọi là đại chúng bộ. Còn cái số mà là theo những bậc kỳ túc bác cái bài kệ này là của ngoại đạo là rất ít. Nên cái đó là cái mà phân chia của cái bắt truyền ở đề cập cái vấn đề mà của Đại Thiên. Thành có cái tài liệu của Đại Thiên ở trong Phật học tinh yếu nha, mới để tìm đó để mà coi rộng thêm mới chi tiết hơn trong Phật học tinh yếu của Hòa Thượng Thiện Tâm. Có viết về cái liên quan đến chia hai bộ phái giữa cái đại chúng bộ và thượng tọa bộ trong này. Thì đó là cái liên quan. Thành nói tóm lại về cái phân chia bộ phái, cái rõ ràng nhất là của Nguyên Thủy. Của cái tạng Bali nói về cái phân chia bộ phái 10 điều phi pháp ở thành Tỳ Xá Ly của giữa Gia Xá và cái số thì cái Bạc Kỳ. Cái đó là cái là tất cả đều ta dễ chấp nhận hơn là cái năm điều của Đại Thiên, nó hơi lờ mờ hơn. Thì đó là cái liên quan rất nhiều đối với cái bài học của mình. Thì bữa nay bắt đầu mình vô trong bài nữa, vô trong bài hay về cái lời tựa là bài tựa mà 186 câu của Đàm Vô Đức. Cái này cái số mà sớ giải của ngài Đạo Tuyên, ngài đề cập rất nhiều. Mà nguyên trong cái quản luật đó là 186 câu, 46 bài kệ. Rồi rút lại, ngài Đạo Tuyên rút lại là chỉ còn có 12 bài kệ, 48 câu. Cái bài này là 48 câu, có 12 bài kệ là rút lại. Trong quản luật thì nó đầy đủ hơn. Còn chúng ta học này là học của ngài Đạo Tuyên. Hay là cái này là biên về cái bên Tỳ Kheo Ni nha. Còn ở bên Tỳ Kheo thì tân sang định tứ phần tăng giới bổn, cái này là viết về bên Hồi Sáng cho bên Ni. Mà cái bài kệ thì nó giống nhau, mà chỉ sửa là cái bát khí với tứ khí thôi. Thì của bên Ni là soạn ra không phải là của ngài Đạo Tuyên soạn, mà in ra thì lấy cái ngài đọc thể, ngài in ra cái bộ này, cái đoạn này là rút ở trong của Đàm Vô Đức mà của ngài Đạo Tuyên. Mà bên là 348 giới của Tỳ Kheo Ni là cái soạn ra là ai soạn? Không phải là ngài Đạo Tuyên soạn, mà ngài Đạo Tuyên đã soạn cho 250 giới Tỳ Kheo. Cái này là mình học ra là ngài Đạo Tuyên soạn tự trong quản luật. Thành bên đây là của ngài nào? Ngài Hoài Tố. Mà ngài Hoài Tố là đệ tử của ngài Huyền Trang. Còn chúng ta học là ngài Đạo Tuyên ngài soạn ra, ngài đọc thể, ngài mới lấy nguyên cũng cái bài của ngài Đạo Tuyên, ngài in ra thì mới nói là cái Bảo Hoa Sơn truyền giới Tỳ Kheo đọc thể y tạng trùng khắc. Cái Bảo Hoa Sơn này hiện tại bây giờ Bảo Hoa Sơn còn một cái giới đài, đang giới đài năm ngoái có truyền giới nha. Cái giới đài kia là thạch đài mà nhỏ hơn cái giới đài của chúng ta ở đây, nhỏ hơn mà làm có 2 tầng, mà nó rất là đơn giản, rất là đơn giản. Cái đó là tại vì truyền không có để tượng Phật trên đó, tại là truyền hai thừa Thinh Văn và Bồ Tát, mà họ làm rất là sơ sài, cũng những cái phòng mà của hàng thập sư, rồi cũng có liêu của là giới tử cũng còn nguyên dữ đó. Tại vì cái Bảo Hoa Sơn này là cái ngọn núi mà có tiếng, có tiếng mà trường lực, thì bây giờ cũng rất là còn thành hành, du khách họ đi đến tham quan cũng rất nhiều. Mà kỳ rồi thầy cũng đi qua tới Bảo Hoa Sơn để đảnh lễ cái giới đài của ngài Độc Thể trong Bảo Hoa Sơn này. Thì cái này là bên đi, thành chúng ta thì không có cái phần đó, mới là chúng ta trong này là xuất đàm vô đức bộ, xuất từ đàm vô đức, tất nhiên là của cái bộ mà đàm vô đức của tứ phần, đường Trung Nam Sơn Sa Môn Đạo Tuyên Sang Định. Thì đời đường núi Trung Nam Sa Môn là Đạo Tuyên, sang định lại, tất nhiên là sang là lọc bớt, hay mà nói là sang phồn bổ khuyết. Cái từ mà sang phồn bổ khuyết á, chứ phồn á là sang là rọc lược bớt những cái mà rườm rà, mà thêm bổ khuyết là thêm cái chỗ mà nào mà thiếu sót. Thì bây giờ đây chỗ này mình lấy từ khải thủ lễ chư Phật thôi nha. Thì cái phần bên đó là bên Tỳ Kheo Ni, thầy quên bao cái phần đó. Thì nguyên cái bài kệ này là gồm có 48 câu này, thầy chia ra làm 12 bài tụng. Khể thủ lễ chư Phật, cặp pháp tỳ kheo tăng, kim diễn pháp tỳ ni, linh chánh pháp cửu trụ, giới như hải vô nhai, như bảo cầu vô yểm, dục hộ thánh pháp tài, chúng tập thính ngã thuyết, dục trừ tứ khí pháp, cập diệt tăng tàn pháp, chướng tam thập xả đọa, chúng tập thính ngã thuyết, tỳ bà thi thức khí, tỳ sáu câu lưu tôn, câu na hàm mâu ni, ca diếp thích ca văn, chư thế tôn đại đức, vị ngã thuyết thị sự, ngã kim dục thiện thuyết, chư hiền hàm cộng thính, thí như nhân quỷ túc bất kham hữu sở thiệp, quỷ giới diệt như thị bất đắc sanh thiên nhân, dục đắc sanh thiên thượng, nhược sanh nhân trung giả, thường đương hộ giới tao túc, vật linh hữu quỷ tổn, như ngự nhập hiểm đạo, thất hạt, chữ đó chữ hạt nha, hạt là cái chốt con ốc ở ngoài đó, thất hạt chiếc trục ưu, trục là cái trục ở trong mà bánh xe, hảo xú sanh hân thích, chữ thích là thích là lo, thuyết giới diệt như thị toàn quỷ sanh ưu hỷ, như lưỡng trận cộng chiến, dũng khiếp hữu tấn thối, thuyết giới diệt như thị tịnh quế sanh an úy, thế gian vương vi tối, chúng lưu hải vi tối, chúng tinh nguyệt vi tối, chúng thánh Phật vi tối, nhất thiết chúng luật trung, giới kinh vi thượng tối, Như Lai lập cấm giới, bán nguyệt thuyết. Thì thầy là dịch này, trực tiếp ở trong này là khể thủ cúi đầu lễ chư Phật và pháp đối với tỳ kheo tăng. Cái này lễ tam bảo nè, Phật nè, pháp nè, tỳ kheo tăng. Nay diễn nói cái pháp tỳ ni, khiến cho chánh pháp trụ thế lâu dài, cửu trụ. Giới như biển không có bờ, chữ nhai này là bờ mé, không có ngần mé vậy. Như báo mà cầu không có chán, ở bên chữ phủ, ở bên bộ ngọc bên chữ phủ nha. Rồi dưới này là chữ bối, là chữ báo. Không thôi ấy, rồi viết chữ ngọc ở trong viết tắt. Như của báo cầu không có chán, muốn gìn giữ cái tài sản pháp của bậc thánh, chúng nhóm lại chữ tập là nghe tôi tụng hay tôi nói, là cái người mà đập giới muốn trừ bốn cái tội khí, là bốn tội ba la di, và cái tội ba la di nè, bốn cái pháp khí và cái pháp để mà diệt cái tội tăng tàn, 13 pháp tăng tàn á, chướng 30 pháp xả đọa, tất nhiên là gồm 30 pháp xả đọa này chướng trên cái đường đạo. Chúng nhóm để nghe tôi nói mà bảy đức Phật đó, tỳ bà thi thức khí khí đó, tỳ bà thi là một đức Phật, là thức khí một đức Phật, tỳ xá câu lưu tôn, câu na hàm Phật, câu na hàm và Thích Ca Văn, Thích Ca Mâu Ni á, ngài Ca Diếp, là Phật Ca Diếp và Thích Ca, chư các đại đức Thế Tôn. Kiến tiếng đại đức là lớn lắm chứ không phải tiếng thường gọi hoặc thường lớn nha. Các đại đức Thế Tôn vì tôi, chỗ này đọc chữ vị nha, vị ngã mà vì tôi mà nói những cái việc này, những giới này, tôi nay muốn khéo nói, chư hiền đều cùng nghe, ví như người què chân, là người hư chân, chứ quỷ này là hư chân, chân có bị thương là nó hư, không có kham mà đi được, là nó hư chân là không có thể mà đi được từng bước, chứ bộ này là bước. Quỷ giới cũng cái là cái phá giới, hay là giới bị quỷ phá cũng lại như vậy, chẳng được sanh lên làm cõi người, cõi trời. Còn muốn mà được sanh lên cõi trời hoặc sanh nơi nơi trong cái cõi người, nó cần thường phải là giữ gìn cái chân giới. Cái chỗ này có hai cái chỗ mà dịch, hay là giữ nơi cái đầy đủ các giới, chứ túc là gìn giữ đủ tất cả các giới, hay là có nhiều vị là dịch giữ cái chân giới, giữ cái chân giới mà đã cho nó không có bị tổn thương á, chớ khiến cho nó tổn giảm hay là bị thương. Như xe, chữ ngự này là xe vào đường hiểm, lo chữ ưu là lo mất cái chốt, gãi trục, chữ chiết là bẻ, chữ trục này là cái trục phía ở trong đó, chữ hạt này là con ốc có dặn ở ngoài. Phá giới hay quỷ giới cũng lại như vậy, khi mà chết sanh cái ôm chữ hoài là ôm cái sự mà lo sợ khủng úy, khủng cụ là sự lo sợ, chữ là e lo sợ cái mình khi mà chết mà không giữ giới. Như người tự soi gương, chữ cảnh nè, đẹp hay là xấu, chữ xú, mà sanh ra ưa thích hay là lo buồn, chữ thích này là buồn. Nếu mà nó đẹp á, là mình soi gương mình thấy mặt mình đẹp thì mình thấy vui, mà thấy xấu mà mình lo buồn. Nói giới cũng như vậy, nếu mà nó trọn vẹn hay nó toàn không có khuyết á, thì mình sanh vui, mà bị khuyết thì sanh lo buồn. Khi nửa tháng đọc lại mình thấy là nếu mà trọn vẹn á mình vui, như hai bên mà ra trận cùng chiến đấu với nhau, mạnh thì nó tiến, mà là yếu thì nó lui, chữ tiến thối. Nói giới cũng như vậy, nếu mà tịnh thì là an, mà uế thì sanh ra lo sợ, chứ là chữ an nha. Thế gian cái này so sánh thế gian vua là lớn nhất, còn các cái dòng lưu là dòng, các cái dòng mà đối với biển nó là lớn, rồi đối với các cái sao mà mặt trăng nó là lớn, đối với cái thánh mà Phật thì có trên hết tất cả các trong các cái giới luật, Giới kinh là tối thượng, nên Đức Như Lai lập ra cấm giới mỗi nửa tháng nói một lần. Đó là về cái văn dịch sát về cái nghĩa đen. À, thì cái đây là cái lời tựa trước khi mà làm một cái việc gì do cái sự cung kính. À, thì cái bài tựa này của ngài Đàm Vô Đức soạn, như là cái luật chủ của cái phái mà Đàm Vô Đức này soạn ra. Mà quản luật thì có 186 câu. À, thì ngài Đạo Tuyên ngài gom lại những cái lấy cái cốt yếu thành chỉ còn có là 48 câu chia ra làm 12 bài tụng. Thì trong này có ví dụ, thì nó là cuối đầu tiên là nó lễ Tam Bảo, là cuối đầu lễ chư Phật hoặc pháp hoặc là cũng tăng. Mà cái lễ này trong luật có nói thêm là lễ nó có nhiều cách, mà thường thường cái lễ của Ấn Độ là nó ngũ thể đầu địa, là năm dốc sát xuống đất. Mà thường thường cái sự cung kính của thờ Phật có đề cập đến trong luật á, là cách lễ cái sự cung kính một vị tỳ kheo, cái tín đồ gì, là khi mà thấy hàng tỳ kheo đảnh lễ, hai cái bàn tay úp lên trên cái bàn chân của hàng tỳ kheo, rồi cái mặt của họ úp lên cái bàn tay của họ, đó là tỏ ra sự cung kính. Tại sao thầy đề cập những đó? Trong luật có đề cập cái vấn đề này, đề cập. Mà trong cái sớ giải của Tạp Sự Tỳ Nại Gia mà đề cập đến Ca Lu Đà Di, nhưng cái việc nó có hay không mình không biết, nhưng mà có đề cập. Tại khi mà đề cập đến Ca Lu Đà Di, một ở trong cái nhóm mà cái lục quần tỳ kheo là quậy số một vào cái thờ Phật, cái số mà giới mà chế từ cái tăng tàng, từ cái hai pháp bất định cho đến tăng tàng trở về sau, thì coi như là hoàn toàn phần lớn là có cái lục quần tỳ kheo anh này chế ra, hai Đức Phật mới là cấm có cái cớ. Thì lục quần tỳ kheo muôn đời còn nhớ không? Ai thứ nhất là Ca Lu Đà Di biểu trưng cho đa dục, cái chỗ nào có con gái, chỗ nào có dâm dục, chỗ nào có gì thì liên quan đến cái dục thì có cái Ca Lu Đà Di. Đó là cái người thứ nhất nè. Thứ hai nữa là cái nhóm mà Năng Đà, Bạc Năng Đà. Mà Năng Đà, Bạc Năng Đà là chỗ nào có tiền bạc, có vật chất, có ăn, có đồ thì có Năng Đà, Bạc Năng Đà đến. Biểu trưng cho Năng Đà, Bạc Năng Đà là biểu trưng cho cái tham mà vấn đề vật chất. Còn Ca Lu Đà Di là tham và tham dục, tham ái. Còn ở chỗ nào mà sân hận cách này cách khác thì có xuất hiện của cứng đầu có ai? Xiển Đà. Ngay Xiển Đà. Còn là mã túc và mãn túc, hoặc là nó là ngu si. Thì cái sáu cái vị này biểu trưng cho đủ tham sân si. Thì ở trong luật, trong Tạp Sự Tỳ Na Gia có nói rõ cái chỗ nào. Nếu mà tỳ sát khư, mà khi mà tỳ bá sát khư mà đến đảnh lễ Ca Lu Đà Di, hai tay bà úp vào cái bàn chân có Ca Lu Đà Di, cái mặt bà úp xuống á, thì Ca Lu Đà Di coi như là bị xúc chạm cái thân người nữ đi, cái dục vọng khởi lên, coi là bị xúc tinh. Mày bị xúc tinh rớt trên đầu bà tỳ sát khư á. Cái đó trong luật Tạp Sự Tỳ Na Gia có đề cập nha. Thì Đức Phật biết sợ mất cái niềm tin đối với Phật pháp. Thành ra Đức Phật là biến những giọt tinh nó thành cái chương cái hương chiên đàn. Cái đó Tạp Sự nói. Thì trong luật cũng có đề cập đó là vậy. Đề cập đó là nếu mà một cái người nữ mà chạm tới cái thân mình đảnh lễ, tại vì cái đảnh lễ cái đó là cái phong tục của Ấn Độ, mà cái người nữ muốn cái sự tỏ ra cái sự cung kính, cái người tín đồ tỏ ra sự cung kính là họ lại bằng cách đó. Thì ở trong tướng phần có đề cập đến cái vấn đề này. Giả như mà cái người nữ đảnh lễ cái tay xúc chạm đến cái bàn chân của mình, thì cái khởi cái tâm dục lên, thì tướng phần con đó không có tội, không có tội. Mà Đức Phật dạy chân mình phải bấm làm sao mà cho nó đau, để mà cho nó mất cái cảm giác của một cái sự xúc chạm của cái phái nữ đó. Phật dạy cái chỗ này. Thành là chúng ta mà học cái tướng phần, chúng ta học nó hơi rộng rãi hơn nha. Chẳng có dịp mà mới để mà học về cái bộ mà Bali của trong cái tạng Bali, mới để mới rất là sợ. Trong cái sự mà kết tội rất là sợ. Thì chúng ta cái nó thoáng hơn là học bộ tướng phần, nó ảnh hưởng đến tinh thần đại thừa. Thành đơn cử một cái điểm nho nhỏ. Ví dụ như cái người nữ mà chết đuối dưới sông, chết đuối dưới sông á, mà cái vị tỳ kheo mà theo bộ luật tứ phần mà mang cô gái đó lên, trong thời gian mang cô gái, ôm cô gái đó lên rồi xúc chạm mà khởi cái tâm dục, thì tứ phần chưa kết tội. Mà tứ phần chỉ kết tội khi để nằm trên đất rồi mà cố tình mà xúc chạm, chừng đó mới là kết tội từ đó trở về sau. Còn bên cái tạng Bali thì khác. Hay dầu mà có ôm cô gái đó lên, trong thời gian đó có xúc chạm, có khởi dục lên cũng vẫn có tội, vì nó xúc chạm thân người nữ được phạm phạm tăng tàng. Thì bây giờ mà cái thành là chúng ta học và giữ cái bộ tứ phần này nó có hơi thoáng hơn, là nó nghiêng vấn đề mà đại thừa, đại thừa hơn. Mà sớ giải của ngài Đạo Tuyên thì cũng nghiêng vấn đề đại thừa. Thành cái tóm lại về cái lễ thì nó có trong luật, trong kinh cũng đưa ra có nhiều cách lễ, lễ nào ngã mạng lễ, cầu danh lễ, vân vân, những cái cách lễ. Thì người Tây Tạng lễ coi như là họ nằm dài xuống hết cả nguyên một cái thân họ nằm dài xuống đó, đó là mỗi cách lễ của một quốc độ khác nhau. Còn nếu mà cái khể thủ ở cái cõi mà Đông Phương này, cúi đầu xuống cũng gọi là lễ. Nên đây nó là khể thủ lễ chư Phật, là cúi đầu. Cúi đầu mà cái sự cung kính đó thì cũng coi như là lễ, đó là Đông Phương á. Thì cái này là những cái lời mà đọc lại mỗi cái tháng Bồ Tát. Là nay diễn pháp tỳ ni đó, mình thấy là nó là hôm trước mình học từ cái từ mà Vinaya, ngoài ni ba gia đó còn là tỳ na gia, hay là tỳ ni, hay là si la, upapalassoa, hay là ba la đề mộc soa, vân vân, những cái phần đó này là tỳ ni, là nó luật á, mà khiến cho chánh pháp cửu trụ. Thì mình thấy cái nơi nào mà tỳ kheo còn bố tát, còn giữ giới, còn là tôn trọng với là luật, thì chánh pháp trụ thế lâu dài. Thì cái điều này ngài Xá Lợi Phất ngài đã thể hiện khi mà Đức Phật chưa giải giới. Ngài Xá Lợi Phất một hôm nó ngồi tư duy thiền định, thì thấy tại sao sáu vị Phật quá khứ từ Tề Bà Thi cho đến Ca Diếp, bốn vị Phật thì chánh pháp trụ thế lâu dài. Bây giờ mới hỏi Đức Phật, Đức Phật nói ta biết là những cái về chánh pháp trụ thế lâu dài là Đức Phật thường ưa nói giới, hàng tỳ kheo giữ giới, rồi Bồ Tát đọc lại những cái điều mà trong cái giới luật được sự tôn trọng. Thì đây là muốn cái chánh pháp trụ thế lâu dài thì hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào mình cũng là tôn trọng giới luật và có Bồ Tát. Mà nói vậy chứ thành phố nè mình ít lắm nha. Thành phố trong 3 tháng ăn cư thì những điểm ăn cư, những cái chùa nào Bồ Tát nhiều. Còn qua cái 3 tháng ăn cư rồi là hiếm lắm nha. Nhiều chùa ít có chịu Bồ Tát, dầu đó là từ 4 vị tỳ kheo trở lên. Ngay thì Đức Phật nói nếu mà tỳ kheo mỗi nửa tháng không Bồ Tát, mỗi năm không ăn cư thì phạm độc kiết la, phạm ba vật đề. Không tiện ăn cư phạm độc kiết la, phạm không hậu ăn cư phạm ba vật đề. Thành cái đó là cái mà điều rất quan trọng nha. Đôi khi chúng ta là coi thường thì Anau Lâu Đà một hôm tới ngày trưởng tịnh, thì ngài Anau Lâu Đà mới nói rằng là nghĩ mình nửa tháng qua xét là mình không có gì lỗi lầm hết. Đối với cái giới của hàng tỳ kheo mình giữ rất là nghiêm mật nên không có lỗi, nên ngài mới là không trở về tinh xá để mà Bồ Tát. Thì ngay vừa nghĩ như vậy rồi thấy Đức Phật hiện trước liền, đứng trước mặt, mới hỏi: này anh Âu La Đà, ông biết ngày này là ngày gì hay không? Bạch Đức Thế Tôn là con biết, nhưng mà con xét lại con, trong nửa tháng qua tất cả tịnh giới con được giữ trọn vẹn nên con không trở về để mà Bồ Tát. Thì Đức Phật mới rầy: bắt buộc nếu mà ai như ông như vậy ai còn Bồ Tát, nên ông phải trở về chỗ tăng Bồ Tát mà bắt buộc phải đi bộ, chứ không cho dùng thần thông. Dầu ông chứng ngộ, nếu mà ông dùng thần thông thì sau này chúng sanh mới nói là có thần thông ta mới đi về Bồ Tát, chứ tôi đâu có thần thông, tôi lộ bộ tôi đi không nổi. Đức Phật bắt Lâu Lâu Đà phải là đi bộ về cái chỗ Bồ Tát. Thành cái việc Bồ Tát là việc không có thường. Nhớ nhiều chùa thì vẫn còn duy trì, thì chính cái đó là cái giàu cái hình thức hay là cái nội dung không có được nhiều như thờ Phật, nhưng mà còn giữ được những cái hình thức, chứng tỏ cái sự hòa hợp và cái sự thanh tịnh của một cái trú xứ. Thành cái đó chúng ta không nên coi thường nha, hay là phải Bồ Tát mà khiến mà chánh pháp được trụ thế lâu dài. Thì trong này nó giới như biển mà không có bờ. Thì nếu mình vào ở giữa biển thì không có bờ mé. Mà Đức Phật ưa ví dụ cái biển, đặc tính của cái biển là nó có những cái đặc tính này. Đặc tính là thủy triều không bao giờ mà lên xuống không có trễ hạn. Mà nếu mà nước mưa lũ lụt cỡ nào, tất cả các sông mà chảy về biển thì biển nó cũng có đầy hơn, mà cũng có thể là bớt hơn. Nó biển đặc biệt là không bao giờ biển mà nó tràn. Dầu nước mưa tất cả các nơi mà chuyển về thì nước biển nó cũng một mực mà thôi. Với thêm một cái đặc tính của biển nữa là tất cả các sông trở về biển có một tên thôi, là nước biển thôi, chứ không có nước sông Hồng hay là nước sông Hoàng Hà nữa này kia, nó không có. Chỉ duy nhất là nước biển. Mà đặc biệt nước biển có một vị, đó là một vị mặn. Dầu sông nó sông cái nước cỡ nào mà trở về đó là biển cũng thành một vị mặn hết. Nó thành trong Phật Pháp chỉ một vị giải thoát. Mà biển có đặc tính là chứa tất cả những cái vật báo. Hơn nữa là biển là chứa tất cả những cái loài cá, nhỏ cá lớn, đều loài nào nó cũng vui sống chung ở trong cái biển lớn như vậy, mà không một cái loài nào nó bị thiệt thòi. Đặc tính, thêm cái đặc tính đặc biệt mà Đức Phật muốn dụ biển này á, là biển không bao giờ chứa tử thi. Để nhớ, biển có thể chứa tất cả các cái vật, nào cá lớn, cá nhỏ, nào là châu báu, tất cả, nhưng mà không bao giờ chứa tử thi. Cũng ví như là trong đoàn thể tăng già không bao giờ chứa những người phạm giới. Nhớ, giàu có ở chung, sinh hoạt chung, nhưng mà cách biệt hàng tăng rất là xa, không dính dáng gì hết. Đó là cái mà đặc biệt cái của biển. Thành Đức Phật ưa ví dụ biển trong này. Như bảo cầu không chán, là bữa chứa nhiều cái của báo. Muốn hộ trì là tài sản của Bậc Thánh. Bậc Thánh là tài sản, cái pháp này đó là gì? Là những cái pháp mà đưa đến cái sự lợi lạc, có thể là giác ngộ, đi đến sự giải thoát, là thất thánh tài chẳng hạn, hay là tứ đế, hay là 37 phẩm trợ đạo vân vân. Đó là cái pháp thánh tài á, là tài sản Bậc Thánh, chứ không phải là tài sản của Bậc Thánh là lưu ly xa cừ, không có đó nha. Rồi cái người ấy là đến nhóm là một chỗ để nghe nói về giới, muốn trừ bốn tội khí về việc tạo tăng tàn. Trừ bốn tội khí là minh tỳ kheo, minh tỳ kheo ni thì tám tội khí, khí là bỏ. Tại ba la di là thì dịch từ ba la thì ca, từ cái từ mà ba la di ca của tiếng Bali hay là tiếng Phạn. Ba la di ca phiên âm ra coi như là ba la thì ca, mà tàu dịch nó có là mấy nghĩa, ví dụ như là cực ác, như là đoạn đầu, như là là đọa phụ xứ, hay là thối một, hay là biên tội, hay là tha thắng, vân vân. Cái đó là cái là bốn tổ khí á. Khí là bỏ nha. Thành là chúng ta học trong luật, chúng ta nên nhớ là cái diệt tận và cái tận xuất. Tận xuất là đuổi ra thôi. Thí dụ như mình làm ô tha gia hạnh, ác gia hạnh, là mình làm nhơ nhà người ra trong cái tội tăng tàn, là chỉ đuổi ra khỏi cái trú xứ đó mà thôi. Còn nếu mà diệt tận là trục xuất hẳn ra, diệt là giết, là người đó phạm tứ khí, và dùng cái tưởng mà diệt tận chứ không phải là tận xuất. Hôm này có một cái ông thầy, ông ở nhà trọ, nhớ ông nhà trọ ra có cái thất, mới là lúc đó là họ gọi điện thoại thầy là hỏi về cái vấn đề mà tổ trộm. Ông thuật lại là con đã trộm, mà trộm hỏi trộm bao nhiêu, là trộm coi như là hết 1 triệu đồng. Vậy cái đó phạm ba la di hay không, nhớ nha. Ba la di thầy mới hỏi là không biết trong nước hay ngoài nước, 1 triệu là 1 triệu đô hay là 1 triệu đồng Việt Nam, mà hỏi lại là 1 triệu đồng Việt Nam, như vậy là phạm cái ba la di hay cái tội gì. Khi mà ta hỏi như vậy mình phải định tội cái nó chính xác, chứ không lơ mơ rồi định tội nó lệch cái nó tội cho người ta. Ví dụ như là họ trộm 1 triệu như vậy, mình nó là kết tội ba la di thì cái đó nó tội cho người ta. Tội trộm không có ba la di, mà tội là có 1 triệu đồng thôi. Thành là khi mà ba la di nó đối với cái tội trộm là một cái quốc đạo, tòa án tuyên bố tử hình. Đó, mình căn cứ vào 5 tiền của Ma Kiệt Đà, cái mức định đó mà mình để định tội một vị tỳ kheo khi phạm cái tội nặng. Chứ cái đó là cái luật mấy quần đệ phải học kỹ về phần đó. Còn cái tội tăng tàng này có 13 pháp, tỳ kheo ni đó là 17 pháp. Thì cái tăng tàng này là cái phạm cái tội mà nhờ tăng cứu được. Nó gồm 17 pháp, từ cái thủ dâm cho đến là cứng đầu. Đó là 13 pháp tăng tàng, cứng đầu của xiển đà. Là chướng hay là ngăn 30 pháp xả đọa. Chữ chướng làm gì chữ ngăn. Chỉ là 30 pháp xả đọa này là theo cái tinh thần của Hòa Thượng Trí Quang dịch đó, là đầu tiên mình phạm trong một trong 30 pháp xả đọa này, xả tài sản đó đã, rồi mới là sám hối cái tội đọa. Xả những tài sản mà dư thừa mà Đức Phật đã cho phép mình, cái vị tỳ kheo thiểu dục ti túc giữ bao nhiêu những cái gì trong phạm vi của tỳ kheo mà mình nó hơn đó là coi như là phải xả, rồi mới sám hối cái tội đọa. Nga tội đọa thì gồm có 90 tội đọa. Rồi chúng họp nghe tôi nói, thì đại nói là qua cái 6 Đức Phật quá khứ và cái 1 Đức Phật hiện tại, là tỳ bà thi tức khí nè, tỳ xá câu lưu tôn, câu na hàm ma ni, ca diếp thích ca văn, đó là trải qua 7 Đức Phật. Các đại đức Thế Tôn vì tôi mà nói cái việc này, tôi nay khéo nói những cái điều thiện, các hiền đều cùng nghe. Chư hiền này là nói cái sự mà tôn xưng của những vị mà nghe giới đó. Mà khi mà nghe giới đại chúng nhớ là trong luật Đức Phật cũng nhắc đi nhắc lại, các vị tổ sư cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Trong khi mình nghe giới Bồ Tát không được ngồi thiền, không được lần chủ niệm Phật, không được trì chú. Đó là có phải là đó lắng nghe những cái điều nào nửa tháng qua mà ta đọc lại những trong cái giới đó, mình lắng nghe mình có điều nào mà có phạm thì cái phát lộ sám hối, còn nếu không phạm thì im lặng. Nhưng mà mình im lặng thì mình biết mình là thanh tịnh. Còn nếu mình không có phạm giới mà mình không phát lộ thì Đức Phật kết gì? Là vọng ngữ. Tại vì khi đọc, ví dụ như đọc 13 pháp tăng tàng rồi thì cái người đọc kia mới nói là đây là 13 pháp tăng tàng nửa tháng trong kinh chép ra, hỏi các đại đức này trong đây có thanh tịnh không. Mà cái đó ta hỏi rồi ta phải hồi xưa phải ngừng là 1-2 phút để chờ coi những người nghe ở dưới mà xét lại có thanh tịnh hay không. Rồi mà chờ mà không có ai nói rồi á, ta mới nói là tất cả đều im lặng nên biết các đại đức thanh tịnh, người ta mới đọc qua cái giới khác. Còn bây giờ mình Bồ Tát là đọc để mà có lệ thôi nha, tại vì thầy coi như là Bồ Tát mà chưa có thấy một cái lúc nào mà Bồ Tát rồi mà là có một vị tỳ kheo nào đứng ra phát lộ nói là con phạm cái thiên đó để con xin sám hối, chưa nghe nhớ chưa thấy nè, thì giờ cứ làm để mà có cái lệ mà thôi. Thì Đức Phật có cho phép á, khi mà đọc qua một cái thiên đó rồi mình thấy có lỗi thì có cái vấn đề này: một là mình đứt dậy phát lộ sám hối, mà nếu mà sợ mà phát lộ sám hối như vậy là mất cái thời gian của chúng ha, thì Đức Phật cho phép là mình khiều cái người ngồi kế bên ha, rồi sẽ đọc rầu mình nói ra sám hối ha. Còn một điều nữa mà sợ làm phiền những người đó thì nguyện với cái tâm là khi mà đọc rầu mình mới ra sám hối, thì Đức Phật cho phép những cái điều đó ha. Còn nếu mà mình im lặng, mình biết nửa tháng là mình im lặng vậy thì mình nói dối trong đại chúng ha, nói dối đó là mình thanh tịnh, không thanh tịnh không được à, nói giới nhớ kỹ. Khi Bồ Tát là cái lời đầu tiên học nó trong chúng đây thanh tịnh không. Má huynh đệ nhớ ở trong cái đoạn mà Tứ Phần, một hôm vua Ba Tư Nạc làm cái giảng đường để mà là Bồ Tát hay nói là Bồ Tát đường á, mà trên trần làm những cái hoa sen bằng vàng, những cái cánh sen bằng vàng thiệt vậy á, thì Đức Phật mỗi nửa tháng như vậy cùng với hàng tỳ kheo đọc là cái giới bổn. Một hôm đó Đức Phật đến nó từ đầu hôm không nói giới, A Nan mới thưa Đức Phật, Đức Phật cũng im lặng, cho đến nửa đêm Đức Phật cũng im lặng không nói giới, A Nan cũng thưa Đức Phật cũng im lặng. Gần cuối đêm A Nan thưa một lần nữa, là gần hết đêm rồi thỉnh Như Lai nói giới. Thì Đức Phật mới nói rằng trong đây chúng có người không thanh tịnh nên ta không nói giới. Thì ngay lúc đó một kiền liên mới, tại sao trong chúng này có ai không thanh tịnh mà không chịu ra phát lồ mà để cho Đức Như Lai không nói giới này. Thì dùng thần thông thấy một vị tỳ kheo ngồi cách Đức Như Lai một duỗi tay như vậy là ông không thanh tịnh. Tại vì khi mà ông ngồi đó có một cái cánh sen nhỏ ở trên trần rớt xuống, rồi tỳ kheo này lén lén là nhặt cái cánh sen nó kẹp ở trong nách. Thành Đức Phật biết rồi, một kiền liên dùng thần thông thấy như vậy, đứng dậy đi lại ngay vị tỳ kheo đó, nắm tay vị tỳ kheo đó kéo ra ngoài cửa, tống ra ngoài, nó ông phạm giới không thanh tịnh mà ông không phát lồ để Đức Như Lai không nói giới. Thì sau đó Đức Như Lai rài là một kiền liên, trước khi mà ông cử tạo người ta ông phải nói cái lỗi, phạm cái gì là ông mới nói cái lỗi, chứ ông không được quyền mà kéo người ta, tống cổ người ta ra khỏi cửa vậy. Đó trong luật có ghi kỹ cái vấn đề đó nha. Thành là trước khi mà nói giới đều là hay là phát lồ ha, người nào không thanh tịnh ha, thì bây giờ mình mới bài ra, mới bài ra sao ha, bài ra là thôi rằm Bồ Tát thì 14 gì sám hối cho nó rồi, ai sám hối chứ giờ đâu có ai phát lộ anh đâu. Người ta nói mà có lỗi mới sám hối, mà không có lỗi thì ngồi để im lặng, mà mình giờ có lỗi mình phát lộ, không phát lộ thì thôi 14 sám hối cho rồi cho nó thanh tịnh. Là Đức Phật đưa ra Bồ Tát khi thanh tịnh mới Bồ Tát, còn nếu không thanh tịnh không Bồ Tát. Thành cái Bồ Tát này cái điều mà rất quan trọng. Thành là đọc đi đọc lại mình nghe lại những cái điều đó, chứ không phải vô đó cái bình thường thì không ngồi thiền niệm Phật, mà vô đó lần chủ là niệm Phật thì không được nha. Dầu mình cái tay mình nó quen lần chủ cũng không nên, để ta đánh giá mình thì cái lúc đó là không có ngồi lần chủ niệm Phật. Là đang này mới đưa ra cái những cái ví dụ, ví như người què chân, chân mà nó hư rồi thì không có thể mà đi đâu được hết á. Cái người mà phá giới thì cũng như vậy. Khi mà sanh lên cõi người cõi trời là một cái cõi mà Đức Phật chưa tán thán. Nhớ, nếu mà nói cái tinh thần của Đức Phật thì làm sao cho con người thoát ra khỏi cái sanh tử luân hồi, mà giờ mình sanh lên cõi người cõi trời như vậy thì còn trong cái phạm vi tương đối chưa có giải thoát được, thì cõi trời thì nó quá sướng, quên tu đi. Nên một có cái trong tập sự Tỳ Na Gia cũng có đề cập hay là Đức Phật khi mà xuất hiện này, nói pháp ở tại cõi A Ta Bà này, thì một kiền liên, một hôm một kiền liên mới lên trên cõi trời Đế Thích, mới là thưa với Đế Thích: "A, Đức Phật đã xuất hiện với này nói pháp từ lâu mà ông không xuống nghe pháp, thỉnh Đế Thích xuống nghe pháp vậy." Thì ngay lúc đó Đế Thích mới là kêu một cái vị mà thị giả tùy tùng cùng với Đế Thích để đi nghe pháp với Đức Phật này. Khi mà kêu ba lần mà thị giả chưa tới, khi mà lần thứ tư thị giả tới rồi thì Đế Thích mới rày, mới hỏi. Rồi Đế Thích mới đến hỏi, nói với một kiền liên là cái vị thiên tử này đang vui chơi với cái người vợ mới đi, đang hưởng ngũ dục, thành là kêu lần thứ tư mới tới. Thì cái một vị thiên tử thường mà còn hưởng ngũ dục mà bê trễ cỡ đó, còn nói là vua trời Đế Thích thì nó đã không biết bao nhiêu thiên nữ, không biết bao nhiêu hưởng ngũ dục như vậy. Thầy coi như là Ngài cũng thông cảm về cái vấn đề đó. Cái cõi trời là nó khó lắm. Nhờ đó là nó đề cập đến cái cõi trời mà Phật không tán thán. Mà thường thầy thấy về những người mà tu theo Theravada mà tín đồ nha, là cái phước báo vậy, nhân thiên. Tại vì nó phước báo mà sanh về cực lạc, phước báo mà ra khỏi sanh tử luân hồi mà ngộ chứng cái việc nó khó, thấy họ coi như là khó. Thành là cầu phước báo nhân thiên là nó dễ. Thì trong này so sánh rồi mà nếu mà phá giới như vậy thì về cái cõi sanh, về cõi trời, cõi người cũng là khó, huống gì mà cái cõi Phật, cõi thánh nó khó hơn. Thì ở trong này đề cập nếu mà sanh ra cõi người, ha, là cõi người đều phải là giữ gìn cho giới luật cho đầy đủ, là hộ giới túc, là giữ cái giới cho nó đầy đủ, hay là giữ cái chân giới nó không có bệnh hoạn quá hư, mà để cho nó không có tổn giảm. Cũng có ví dụ về cái như xe mà nó vào trong đường hiểm như vậy thì lúc nào cũng lo hồi hộp, là sợ cái mất gãy chốt hay là nó gãy trục và là hư bể bánh nó vận trong đó. Nếu mà phá giới thì cũng coi như thế, mà chết thì coi như là cái lúc mà cái người chết thì làm được cái điều thiện nhiều thì nó vui, làm cái điều ác thì nó sợ. Tại sợ dĩ bây giờ chúng ta sợ chết là vậy. Chết thì nó nếu mà nó là được sanh lên những cái hay là cái cõi mà nó an nhàn hơn, là vui vẻ hơn cái cõi này, chắc chắn mình không sợ chết, bỏ cái thân này mình ham. Còn giờ ra đường trước mờ mờ chưa biết về đâu, thành mình sợ lắm. Khi mà bỏ này nó sợ, thành cái việc ác nó rất nhiều, thành đâu là mình sợ chết. Chứ nếu mà bỏ cái nhà này mình tường cái nhà khác nó giàu có hơn, là ai mà dạy gì giữ cái nhà mà nó xấu này. Thì là cái sự tu, thành cái người tu mà họ đi sâu vào trong đó là họ đâu có sợ chết. Mới để nhớ, nếu mà niệm Phật mà chắc chắn rằng mình được Đức Di Đà tiếp dẫn, được sanh về cực lạc. Tại đôi khi mình thấy coi cực lạc thì mơ hồ, mà không biết là sanh về hay không. Mà cái chùa của mình đẹp đẽ, thành mơ là hấp hấu rồi kêu đệ tử là cổng đi hay là diều đi, có rờ rờ những cái cột này, rờ rờ cái cột kia, thì mình đã so sánh cái cột này chắc nó hơn cái cột ở cực lạc, nên mình giờ mà không dám bỏ, ý nó vậy. Còn mấy huynh đệ mà chắc chắn nhất tâm rồi là lúc nào cũng là đi, kêu buông đi, đi liền. Thì đây cũng vậy, khi mà chết thì mình làm những việc thiện mình mới không giữ giới thì mình không lo, còn nếu là mình sợ. Như người mà so sánh với người mà soi gương thì khi mà nó xấu thì nó buồn, mà tốt mà nó vui. Thì đây là mấy lần Đức ở đây ta mới là so sánh để cho mình thấy. Thì cũng so sánh thêm nữa là như cái hai bên mà ra trận như vậy, ai mà mạnh thì tiến, mà ai mà nó yếu thì nó lui thôi. Nói chung là cuối cùng rồi so sánh những cái mà thấp, những cái mà nó cao, thì so sánh giữa thế gian nó vua nó lớn, là so sánh các cái dòng sông đối với biển, so sánh với mặt trăng đối với các tinh tú thường, hay là bậc thánh với Đức Phật, thì là so sánh cái giới kinh là nó trên hết. Tại là trong cái giới luật là cái điều mà cái nền tảng căn bản của một cái sự giải thoát. Thành trong cái tam vô lậu học thì cái giới là nó đứng đầu. Nếu mà không có giới mà sanh định đó là định tà, Còn huệ đó là cái huệ của ngoại đạo, không bao giờ mà nó chân chánh được. Nên cái giới này là nó trên hết đi. Nên Như Lai luôn luôn lúc nào cũng tán thán. Mình thấy về cái giới luật thì không có một ông Phật nào mà ông không tán thán, không một ông thánh nào, ông tổ nào mà ông coi thường. Nên mỗi nửa tháng như Đức Phật nhắc đi nhắc lại mình mà nói một lần. Tóm lại của 186 của Đàm Vô Đức là lập ra. Rồi sau này những cái phần mà là kế bên là cái điều kiện mà Bồ Tát mới có vấn đề mà họ tăng nhóm chưa là tác tiền phương tiện ở trong đó, của một cái sự sinh hoạt của trong tăng già, một cái tập thể mà cái điểm chính là đưa đến cái sự thanh tịnh và hòa hợp của một cái tập thể. Nên mới có những cái điều mà Đức Phật đưa ra trước khi mà nhóm hoặc giả là trước khi mà mình làm một cái tăng sự nào rất quan trọng, vì tìm cái sự mà an lạc, cái tìm cái bản thể tăng già nó còn trọn vẹn, được thanh tịnh và hòa hợp, đó là cái bản thể trọn vẹn của tăng già. Chứ nếu mà chúng ta không y trong cái giới luật, cái nếp sống hòa hợp của tăng thì không khéo đi đến sự phá tăng, mà đi phá tăng thì bản thể của tăng bị phá vỡ. Bản thể của tăng và bản thể của tỳ kheo nha. Bản thể của tỳ kheo khi bị phá vỡ là bốn giới ba la di không giữ được. Bản thể của tỳ kheo phá vỡ, còn bản thể của tăng khi phá vỡ là gì? Là tăng không thanh tịnh và không hòa hợp thì bản thể tăng bị phá vỡ. Ở đó hai cái bản thể nó khác nhau. Ha, mà bản thể tăng bị phá vỡ khi chúng tăng chia ra Bồ Tát hay là tăng sự yết ma riêng cùng một cương giới thì chứng tỏ là cái bản thể của tăng coi như là bị phá vỡ. Đó là cái mình nắm cái phần căn bản chính, đừng làm lộn giữa cái bản thể tăng và bản thể tỳ kheo. Ông Minh Đệ có để hỏi gì nữa không? Có thắc mắc những cái gì có thể hỏi. Có thể những cái câu hỏi trong cái lớp học, những cái bữa mà học đó, ông Minh Đệ có thể là đem những câu hỏi ở ngoài, câu hỏi ngoài mà liên quan đến giới luật chẳng hạn, đem vô chúng ta bàn. Những cái khi mà gặp phải hay những cái gì mà nó có cái là mà khó liên quan đến trong luật mà đời sống hàng ngày của mình, trong chùa của mình, hoặc chả là quyết định một cái gì mà liên quan đến cái giới luật trong cái tăng, thì mình đem ra để mổ xẻ. Bên Ni nó cũng có đưa ra những cái vấn đề đó. Thí dụ như là đời sống hàng ngày mà có những cái gì mà liên quan đến trong cái sự sinh hoạt, cái nếp sống, cái tập thể của Bên Ni á, thì đem ra để mà hỏi, để cái giải quyết cái gì trong cái sinh hoạt hàng ngày. Tại vì giới luật là đi sát vào cái đời sống của tăng, sinh hoạt hàng ngày như vậy, liên quan rất nhiều. Có vấn đề có cái gì để hỏi không? Không hỏi thôi mình nghỉ ha. Hồi hướng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoạn pháp mong vô lượng thế nguyện học mơ phận đạo vô thường thế